70. Vấn đề tu và chứng trong đạo Phật.
Vấn đề tu và chứng đó, trên cái phương diện tục tế về giáo lý bất liễu nghĩa thì tất nhiên là ai ta dạy đạo cũng phải tu. Tu rồi thì mình cởi bỏ được cái phiền não vô minh, là mình có an lạc, mình có giải thoát. Thì cái sự an lạc, sự giải thoát nó gọi là chứng. Thông thường là ai cũng nói vậy là đúng đó. Và ai cũng cầu mong cái sự chứng đắc, cái thành quả, đó là thành quả của mình mà. Do công mình phát tâm tu hành cho nên là mình phải mong cái thành quả chứng đắc chứ. Cũng như là ta trồng lúa thì ta phải mong cái thành quả được thu hoạch. Ta trồng cây ta phải mong được ăn trái chứ. Không có mong thì ai lại đi trồng, ai lại đi cấy chi. Cho nên cái chuyện mà tôi mong mỏi chứng đắc là cũng mừng cái điều đúng của người ta. Điều đó tôi biết chứ không phải là tôi không biết. Nhưng mà ở đây là ta đang học qua cái hệ tư tưởng đại thừa. Ở đây là như phụ nữ nói đó mà. Ông sẽ là phát hỏi chứ. Phụ nữ là cô chứng gì, cô đắc gì mà cô có biện tài như thế. Phụ nữ nói rằng là chứng gì tôi không có chứng, không có đắc, cho nên tôi mới có được cái biện tài như thế. Ở trong Phật pháp mà người nào mà nói có chứng đắc là người sanh thượng mạng. Thì cái điều đó nói lên cái điều đó đó, cái điều mà là dạy mọi người đệ tử Phật mà tu mà không mong cầu chứng đắc đó, cái đó nó nâng cao cái nhân bản của con người, hay nói cách khác là nó nâng cao cái địa vị của con người trong cái vai trò mà tối lương tư vạn vật, chứ không phải là nói không chính trên đường tu hành không chính đắc. Là nói như vậy là bôi bác Phật giáo và hạ nhân phẩm của con người, không phải vậy, mà là đưa cái vai trò tối lương tư vạn vật, cái vai trò nhân bản của con người cao, đưa cao học lên. Cho nên là cái người mà hiểu chừng nào mà học đạo mà hiểu rằng tu hành không có chính đắc á, thì mới thấy được cái nền giáo lý nhân bản của đạo Phật, và mới thấy được cái giá trị đích thực của chính mình. Cho nên là các bậc tiền bối ta có câu rằng là dân khứ dân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà cát. Người ta ví dụ giáo lý đại thừa lưỡng nghĩa của Phật giáo, ta ví dụ cái Phật tánh của chúng ta, cái tri kiến Phật của chúng ta, cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta sẵn có. Nếu như là trời xanh ngăn ngắt lồng lộng ở trên không trung vậy, nhưng mà những cái bầu trời xanh lồng lộng xanh ngắt đó chẳng may do thời tiết khí hậu nó vận chuyển làm cho có một đám mây trắng, một dần mây trắng to, mặc dù là mây trắng nha, nhớ là mây trắng, nhưng mà dù là dần mây trắng cũng vẫn là án cái mặt trời đi, làm cho mặt trời không còn sáng, chiếu sáng dần dần nữa. Rồi lại cái đó lại có một dần mây sáng tầng thấp hơn, án thêm một lớp nữa, làm cho mặt trời lại càng sẫm mát hơn nữa. Rồi lại có một dần mây đen dày đặc nước mưa kéo tới đâu thì mưa tới đó, làm cho bầu trời còn sẫm đen ngòm hơn nữa, thậm chí mù mịt. Thế thì đại chúng nhớ rằng là cái lúc mà mây đen lịch, mưa trút ào ào, trời đất mịt mù, đen mù, lúc đó trời xanh kia còn không? Trời xanh kia vẫn còn nguyên ở trên đó nha. Rồi á, giác đi cái tầng mây mưa đó thì hết mưa, còn lại cái tầng mây sáng ngắt. Bây giờ trời không còn mưa nữa, nhưng mà mặt đất mù mờ, thế thì trời xanh lộng lộng như kia còn không? Ta nên nhớ rằng vẫn còn nguyên đó nha. Rồi bây giờ do một cái luồng gió trong lành mát mẻ đẩy đi cái lằn mây trắng, dầu là lằn mây trắng nhưng mà cũng bị ám ánh sáng của mặt trời đẩy đi hết, thì hiển bày trời xanh lồng lộng kia. Thế thì là cái việc mà hiển bày trời xanh lồng lộng đó là tự nó hiển bày do những cái mây đen, mây xám và mây đục tánh kia, nó che án mấy lúc này. Bây giờ do một cái điều kiện, một cái nhân duyên nào đó mà đẩy đi hết những cái làn mây đen rồi làn mây xám, làn mây trắng đó, thì hiển lộ ra cái trời xanh dằn dặc lồng lộng ở trên kia. Đây thì trên cái quá trình mà tu tập của chúng ta là tu tập cái gì nó cũng giống y như vậy. Đạo Phật chú nói rằng Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm Phật của mọi người, cái kiến Phật của mọi người, Phật tính của mọi người, dầu có lúc làm trời làm người, làm địa ngục ma quỷ xuất sanh đi nữa, Phật tính vẫn còn nguyên đó. Trong cái lúc mà làm ngạ quỷ, địa ngục ma quỷ xuất sanh, hoặc là làm người mà nhiều đau khổ ưu tư phiền muộn, thì Phật tính cũng vẫn còn nguyên đó. Cho nên trong cái quá trình mà gọi là tu tập, ví dụ như là một cái điều kiện mà để mà một luồng gió mà để đẩy những cái đám mây đen kia nó đi vậy thôi, chứ không phải gì là làm cho cái mây đen nó đi mà có ra trời xanh, không phải vậy. Trời xanh trước sân một vô thủy vô chung vẫn có, tại vì mây đen mà làm cho che án trời xanh, hết đẩy được mây đen đi bất cứ bằng cái điều kiện gì chúng ta biết, mà đẩy được nó đi là trời xanh hiện ra. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta đây cũng vậy, nó có ba cái thứ hoạt, hoặc cái thứ hoạt mà nặng nề gọi là kiến tư hoạt, nó làm cho chúng sanh ở trong cái cõi đời này là nhiều đau khổ là do hoạt kiến tư. Kiến hoạt tức là thân kiến, nghe kiến, bà kiến thủ, nó cấm thủ đó. Tư hoạt là thân sắc sinh mạng ngay đó, diễn đạt ra nó nhiều dạng, nó nhiều hình thức, nhưng mà không ngoài những cái thứ đó, không ngoài 10 cái thứ đó gọi là kiến tư hoạt. Thì cái sự sai lầm, cái sự mê muội mê mờ của kiến tư hoạt đó ví như là mây đen vậy, nghĩa là hãy đẩy hết cái dần mây đen đó, cái đợt cái lớp mây đen đó là trời bắt đầu mẫn dần dần, ánh sáng có mẫn có sáng hơn rồi á. Tầng sa hoạt, hãy biết được cái tầng sa hoạt là giống như là một làn gió nhẹ mà thổi đi cái làn mây xám, thì nó hiển lộ trời ra lại gọi nghĩa là tỏ rạng hơn, mặt đất đẹp đẽ hơn, đẹp trong sáng hơn. Nó còn cái lớp mây mặc dù là mây trắng nhưng mà cũng vẫn còn bị che, trời không được quang đãng như bình thường. Rồi cuối cùng là diệt trừ cái vô minh hoạt, vô minh như thế hoạt thì nó mới như là một luồng gió nhẹ thanh thoảng của một buổi bình minh mà dẹp đi hết cả cái là cả cái màn mây trắng nữa, thế thì là trời xanh hiển lộ. À, chính vì cái ý đó cho nên là trong đạo Phật nói rằng là gọi là tu chứng khi thật, kỳ thật không có chứng gì hết mà gọi là chứng vậy thôi. Cho nên tôi đã nói nhiều lần là mây tan thì trời hiện, nước trong thì trăng hiện, mây tan thì trời hiện, thiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Cho nên nói chính đắc là nói trên ngôn ngữ của tục tế, chứ còn thật sự nói không chính xác là nâng cao cái nhân phẩm của con người đến chỗ tuyệt đỉnh đó, mà nền giáo lý của đạo Phật là tôn trọng cái nhân bản của con người, nghĩa là đề cao con người đến chỗ tột đỉnh. Cái đó lẽ ra mấy vị phải tán thán tôi mới phải. Cái đạo lý tuyệt vời như vậy, tôn trọng đức Phật như vậy, tôn trọng nhân phẩm của con người như vậy, và thực tế nó như vậy, lẽ ra mấy vị phải tán thán tôi mới phải. Ở đây chữ mới tội nghiệp quá trời quá đất, không chữ mới mình nặng lắm á. Rồi những gì xung quanh là ta nghe ta bực, ta buồn. Buồn nói lại tôi nghe, nhưng mà tôi nói việc đó tôi biết rồi. Chửi nói tôi là cái đồ lưu manh gì đâu, đồ nhậu nhẹt rượu thịt, là cá là vui, tôi bậy không. Nói vậy lận á. Nhưng mà tôi nói thật không quý vị, tôi nói kinh Đại Thừa không có hề vụ lợi, mà cũng không có hề làm cho đạo Phật bị lu mờ chút nào, mà gọi là xuống dương chánh pháp thì có, mà đưa cái nhân phẩm của con người lên cao, cái nhân vị của người lên cao, điều đó cái đạo Phật mới gọi là đáng quý chứ. Vậy mà nghe không có nghe kỹ, không nghe kỹ rồi lâu lâu rồi nghe rồi trái ý mình, rồi công kích rồi phản bác nặng nề, thì các vị lỗ cho tôi thì không sao hết, mà giá như có sao đi nữa tôi cũng chẳng sợ. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca nó từng bị đánh và bị ám sát dài dài, thì tôi bây giờ nếu mà trường hợp đó cũng chẳng qua là giống như Phật Thích Ca, đệ tử Phật thì giống Phật vậy, Con Công, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh kiểu vậy. Cho nên cách đây là 7-8 năm rồi, có 3-4 ông sư rồi vô đây và quýnh tôi tại đây, chứ tôi không giống gì cách gì nữa, mà cách gì đừng biết cơ mà. Rồi quýnh tại đây nha. Tôi hẹn là thôi, và muốn bàn luận giáo lý gì lại chỗ tỉnh thất tôi, rồi chúng ta cùng bàn luận. Ông nói không, muốn thành toán ngay bây giờ. Ta đòi làm ngay vậy đó chứ. Nhưng mà cũng chưa có sợ. Là bởi vì tôi nói thật với các vị rằng nếu tôi giờ cái chuyện mà sống chết là sẽ đi về học ta mà tòa giáo biển đó nha. Vậy tôi thậm chí nói rằng trường không túc xử sông phi cốc mà cử hải hà phòng nhất điểm âu á. Cái chuyện mà sống chết là sinh tử này là cũng như là cái bọt cái bóng mà nổi trên mặt biển, nổi chìm chìm, nổi chìm mà không bao giờ bọt đó mất. Cũng như là qua lạc qua khai, qua khai qua lạc thọ hà can hả, qua nở rồi qua rụng rồi nở, nở rồi rụng, mà cái cây vẫn còn đó là qua vẫn còn thôi. Mà chỉ xuống tàn qua lạc tận định tiền phạt giải nhất như mai. Qua mai rồi đúng hết rồi, mà cây mai còn đó thì mùa xuân tới sẽ có qua mai nữa thôi. Cho nên là Phật tánh của tôi thì làm gì mất được. Cái thân này có mất mà Phật tánh cũng không bao giờ mất. Cho nên là dù là xấu tệ hơn nữa cũng còn chưa sợ, nó không nữa là sĩ giả ăn thua gì. Nhưng mà các vị mà nếu mà không nghe được á thì các vị lỗ. Mà lỗ vô tình nó sinh ra phiền não ở nơi quý vị, là cái điều đó tôi không muốn. Hãy nói như là mình nghe không được, không bằng lòng mình đó mà. Thì gió, dạ, gió là quán cà phê, rồi cái chỗ là karaoke này kia, nó hát bài cho nó thoải mái từ cổ ông xuống hơn à. Ngồi đây nghe cái ông này kia để rồi xài xế ông, chuyện đó là lỗ thôi. Còn như cái câu này cũng vậy. Câu này hỏi thì nó đụng chạm tới các vị thiền sư của người ta. Các cái trường phái của người ta mình cũng không nên nói. Bất đắc dĩ có lý do gì đó thì mới nói thôi. Chứ thật sự ra người nào mà tu hành mà khoe chứng đắc là đều không đúng hết. Bởi vì kinh đã chưa nói đàng hoàng mà. Thì bây giờ còn hỏi gì nữa. Thì cứ kinh Phật là nghe mình suy nghĩ coi coi có phải vậy không thôi. Chứ còn bảo tôi trả lời rằng là cái gì tiền sư này, ông pháp sư nọ, vị giáo sư kia, ta nói rằng có chứng có đắc, tại sao ở đây là nói không chứng không đắc, ví dụ vậy. Bảo tôi phản bác với những cái trường phái nọ, một vị giáo sư kia đều đó không cần thiết. Tại để là ta học đây là ta biết, rồi ta dùng cái văn như tư như tu, ta nghe coi cái nào nó có chân lý ta theo. Trên đời này người ta nói người ta chứng nhiều lắm, nhưng không phải ít đâu. Tôi nhắc với đại chúng, dưới con mắt của phàm phu của người thường thì Đức Phật Thích Ca đâu phải là không có chứng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca có vô thượng bồ đề, nghĩa là trí tuệ của ngài, nhận thức đúng chân lý mà. Cách đây 3.000 năm mà những cái điều mà ngày nay khoa học, hồi đó chưa ai biết, cho tới bây giờ ngày nay các cái nhà bác học, các nhà khoa học mới tập tễnh mà biết được một phần nào đó thôi. Mà các nhà bác học nói những điều mà họ biết đó, họ khám phá ra được cái vũ trụ đó, thì Đức Phật Thích Ca đã nói 3.000 hơn 3.000 năm trước. Thế thì Đức Phật Thích Ca có đại bồ đề, tức là có trí tuệ tuyệt vời đó chứ. Chẳng hạn ngài nói rằng là Phật quán với bác sĩ bác giảng tứ thiên trùng, Phật nhìn trong một cái chén nước, ngài thấy vô số di trùng ở trong. Thế thì bây giờ là các cái nhà bác học mà tôi nhìn vi trùng học, người ta nhìn đâu cũng đều là vi trùng hết mà. Kể cả trong cơ thể ta cũng là hàng hà sa số vi trùng. Chẳng qua là vi trùng đó, nó tương quan, nó thích hợp với cái cách sống của chúng ta. Thì nó thành là cái nội binh tự vệ trong cơ thể chúng ta. Ngược lại những cái vi trùng khác, nó không thích hợp với cái điều kiện sống. Nó không có làm cái tăng thần viêm để cho sự sống của con người được là bình an, được phát triển. Thì cái loại vi trùng đó là vi trùng phá hoại cơ thể. Thế thì vi trùng mà phá hoại cơ thể bên ngoài thì chẳng hạn như vi trùng lao, vi trùng hủi, vi trùng phong, đòn gánh vân vân. Nó vào trong cơ thể ta thì ở trong ta lại có cái thứ vi trùng mà theo ta đó, nó bảo vệ cơ thể ta. Nó cắn, nó ăn, nó đấu tranh, nó chống vi trùng bên ngoài. Đại thì là về cái mặt mà vi trùng học á, người ta giải thích cái thân thể con người cũng là vi trùng mà. Có tạo bởi vi trùng mà chẳng qua là vi trùng theo một phe. thì nó trưởng dưỡng, nó giúp đỡ cho sự sống của ta. Còn vi trùng khác the thì nó làm cơ thể ta bị bệnh hoạn. Như thế thì là Phật mà đã xem trong một bát nước rồi đã có vô số vi trùng. Rồi cách đây là hơn 3.000 năm mà ai mà biết được cái trong vũ trụ này là cái gì? Mà Đức Phật biết nói rõ rằng là trong vũ trụ này có hằng hà sa số bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Cái từ của Phật nói mới dài vậy đó. Bây giờ người ta tính rằng là trong cái giải ngân hà ta đếm được là 30 mấy ngàn cái thiên thể, cái hành tinh, định tinh gì đó. Rồi ngoài ra mới được phát hiện thêm cái gì, ngoài giải ngân hà ra còn được bao nhiêu triệu nữa, triệu triệu cái gì nữa, đó cũng chưa thấm gì. Trong khi Đức Phật nói rằng là cái bằng hằng hà sa số, ha, tức là nhiều những cái hành tinh, những cái thiên thể trong vũ trụ nó nhiều như là số cát của sông Hằng. Nhưng mà hằng hà sa số rồi là còn cái từ cái bằng bất khả thiết vô lượng vô biên. Không phải là nhiều như số cát sông Hằng thôi, mà còn không có thể dùng ngôn từ nào mà tính mà đếm mà nói con số được. Thế thì cái điều đó ngành đại khoa học phát minh bằng mọi cách, diễn dẫn kính lớn, diễn dẫn kính nhỏ, nghiên cứu cả phi thuyền, cả vệ tinh, người ta thấy là vô số, đúng như là Phật nói. Thế thì Đức Phật có Đại Bồ Đề, Đức Phật có chứng gì? Từ cái chỗ mà chứng, cái chỗ mà thấy biết được sự thật của vũ trụ, của chân lý. Cho nên Đức Phật không có còn những cái mê mờ, những cái ý nghĩ mê mờ về thân, về miệng, về ý. Cho nên Đức Phật không có sai phạm ở trong tài sắc danh thực thùy, trong ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc không làm gì được Ngài, không cám dỗ được Ngài, vì Ngài thấy được cái thực chất của nó, cái bản chất của nó là không ra gì. Cho nên là Ngài có cái trí tuệ mà làm cho cái người nhìn nó là thấy nó rồi, không có ham hố gì hết. Giống như người trí mà nhìn thấy xì ke ma túy ở hiện rượu chè vậy. Người trí mà nhìn thấy rượu chè xì ke ma túy là người ta biết rằng là rồi đây sẽ siêu đình ngã quán, sẽ là phá nhà phá cửa, giết vợ hại con, làm khổ sở cha mẹ. Người trí người ta thấy cái đó là ta không bao giờ ta gia nhập vào cái đó. Cho nên ta không bao giờ ta khổ vì chuyện say sưa cờ bạc chè chén xì ke ma túy. Thì Đức Phật có Niết Bàn cũng như vậy. Do có cái trí tuệ nhìn nhận thức được chân lý rồi, thấy vạn pháp duyên sanh như quyển, mà như quyển tức là cuối cùng rồi không có gì. Cho nên Đức Phật không để cho sắc thân hương vị xuất phát mà cám dỗ Ngài. Vì vậy mà Ngài có Đại Niết Bàn. Thế thì ai cũng nói Ngài có chứng có đắc chứ gì. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta biết rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã mà, này Tu Bồ Đề, ông đừng tưởng Như Lai có chứng đắc nha. Như Lai không có chứng đắc gì hết đó. Đối với quả vô thượng Bồ Đề, Như Lai không có chứng đắc gì hết. Cái quả vô thượng Bồ Đề, Như Lai chứng đắc đó cái bằng không thật mà cũng không phải hư. Không thật là gì? Như Lai không hề chứng được cái đó là nó là vuông hay là tròn hay là dài, ngắn hay là rộng, hẹp, cao hay thấp, hay nặng nhẹ, không có. Và quả vô thượng Bồ Đề mà người ta nói rằng Như Lai có chứng đắc đó, nó cũng không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xám, màu lục, màu gì cũng không có. Do đó cho nên cái quả mà Như Lai chứng đắc là không thật. Không thật mà cũng không hư. Không hư là gì sao? Là vì Như Lai có trí tuệ giác ngộ thật sự, có Bồ Đề thật sự. Vì có trí tuệ thật sự, có Bồ Đề thật sự, cho nên là Như Lai không bao giờ bị ngũ dục lạc cám dỗ để rồi xâm ra mọi thứ đau khổ như người thường. À thế thì này là không hư. À thế thì này là vậy là Như Lai được cái gì? Như Lai nói Như Lai không có được cái gì hết. Tại vì Như Lai sống mà Như Lai không có chấp về ngã, tôn nhân, tôn chúng sanh, tôn họ, tôn thọ già, xa lìa các cái thứ tâm chấp đó. Họ rút gọn lại là Như Lai không có chấp ngã, vì Như Lai không có chấp pháp, gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề. Mà này tôi Bồ Đề, Như Lai hằng luôn luôn là ngoài cái không chấp ngã ra là Như Lai hằng sống ở trong thiện pháp, sống trong thiện pháp chứ không có sống trong ác pháp. Thân khẩu ý Như Lai luôn luôn là ở trong thiện pháp. Nhưng mà này tôi Bồ Đề nói thiện pháp vậy cho đừng tưởng Như Lai có làm cái gì để kiếm cái thiện pháp đâu nha. Chẳng qua là Như Lai là không có dướng vào, không có xa vào, không có là hành động những cái gì thuộc về ác pháp, thì gọi là Như Lai sống trong thiện pháp vậy thôi. Quả như thân Bồ Đề của Như Lai là vậy đó. Cho nên nào có chứng gì đâu, nào có đắc gì đâu. Không chứng không đắc mà kỳ thật là có chứng có, có đất, nhưng mà cái chính cái đất đó là không có chính, không đất là gì, đó là trở về với cái tự tánh nguyên thủy mà vốn thanh tịnh bản nhiên của ngài. Mà mọi người rồi ai cũng có thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên như vậy. Cho nên giống như có chính đất thì kìa, là không có chính đất gì, cũng giống như là do xua đuổi cái tầng mây đen mà có ánh sáng. Kỳ thật không phải là do xua đuổi tầng mây đen mà có ánh sáng, do xua đuổi cái tầng mây xám mà hiển lộ ra ánh sáng rõ hơn. Không phải do xua đuổi cái tầng mây xám mà có ánh sáng tốt hơn, cũng không phải là do xua đuổi toàn bộ các cái dần mây trắng mà hiển lộ mà có được tài xanh. Không phải vậy, mà tài xanh lúc nào cũng vẫn có. Cho nên dân khứ dân lai thiên bổn tịnh là vậy đó. Mây đến mây đi, mây hợp mây tan, trời xanh vẫn là trời xanh vô tận, vô thủy vô chung. Vì vậy cho nên chúng ta làm phàm phu thì chúng ta coi như là chúng ta bỏ cha bỏ nhà mà đi quan đó. Giống như bỏ bờ biển mà đi lâm thuyền ra khơi đó. Rồi cái lúc mà gọi là ta tu đấy mà, ta tu đây là ta hội đầu thị ngạn, ta đâm thuyền, ta quay trở về bờ mà. Trở về bờ thì là cái lúc nào mình trở về tới bờ thì là trở về cái chỗ cũ của mình, như thế nào có được cái gì hơn. Đâm qua là cái lúc mình đâm thuyền đi là mình mê muội, mình ham cái gì mà biển á, rồi mình lạc lối, mình khổ đau, trông trên trồng trền, khổ đau đó rét, thiếu nước, thiếu cơm hả? Ngày mà hoài đầu trở về thì trở về tới cái chỗ cũ của mình đó mà. Đạo Phật là vậy đó, chính cái đó mới là đưa lên cái nhân bản của con người tuyệt đỉnh. Cái nền giáo lý như vậy mà nền giáo lý đó không rời thế gian này, nó là sự thật của cuộc đời. Thế thì cái đó quý lắm đó, cái tư tưởng mà nhận thức cái đó là quý lắm đó. Mà đem mà phỉ bán mà công kích thì coi như mình xua đuổi Phật của mình đó. Tôi tin rằng là con số đại chúng mà cũng có một số là thấy rõ là cái chuyện của tôi. Tôi giảng kinh từ hồi nhỏ tới giờ cả là 40 năm, không bao giờ kêu gọi để đem một cái lợi về mình, làm đệ tử mình hay là ở trong cái hệ thái mình hay là cái chùa chiền của mình gì hết. Mà tôi bằng lòng chấp nhận mọi sự khó khăn, mà do cái sự nhận thức cái thấy biết về kinh điển Đại Thừa cho nên khó khăn lắm. Thì tôi mong rằng là tôi nói là chúng trong khi mà nếu nghe là phải cởi mở tâm hồn, mở rộng lòng, phải nghe với cái khách quan. Mình thấy cái hay, nếu mà ai đó mà vắng tớ như tôi, còn thấy không hay thì thôi, mở hay thì thôi, nói chung lạ, đâu có lạ gì. Tôi nói lại chúng nhiều rồi, tất cả chúng ta ở trong Đạo Phật dầu là đệ tử Phật nha, mà có 5 cái loại chủng tánh. Hiện giờ chúng ta là phàm phu, thế thì đó là chúng tánh phàm phu, cái đó là chúng tánh ngoại đạo, cái đó là chúng tánh bất định, cái đó là chúng tánh nhị thừa, cái đó là chúng tánh đại thừa. Thế thì là nghe kinh Đại Thừa thì phải có ít nhiều chúng tánh đại thừa thì nghe nó mới là tiếp thu, nó mới bằng lòng. Còn bằng không thì nghe là tự nữ lắm đó, không chịu nổi. Ở trong khi mà những người mà phản bác lại mà xài xẻ, thì gần đây là tôi được cái thơ của một cái người tạm gọi là Phật tử ở bên Úc của mình gửi về cho tôi, là tình cờ họ nghe được là một số băng của tôi do cái người khác đi ngoài quốc mà gửi, sao gửi vòng tới cái nhà cái gia đình đó. Gia đình đó mới khui những cái đó ra nghe rồi thì cả gia đình ra bằng lòng người viết cái thơ gửi về, mà trong đó là đồng ý. Tuyệt đại đa số là đồng ý cái bằng 99%, không có ý kiến gì. Và nói rằng là cái việc mà giảng nói của tôi đó, nó là lời tê chứ không phải là những lá dâu nữa. Tức là ý nói rằng là nếu mà mình nói bìa cái xéo mí thì giống như là cái lá dâu để cho tầm ăn rồi phải thời gian dài, tầm chín rồi mới tầm làm ra kén, tầm làm ra kén rồi mới là đem luộc cái kén đó mới ươm ra to. Nhưng mà đây là trong đó nó nói rằng là những cái lời của thầy nói đó là lời đều là lời tơ chứ không phải là những lá dâu. Thế thì là cái công kích mà xà xẻ rồi cũng có những cái an ủi vậy tôi sống mới nổi chứ không sao sống. Nếu mà thật sự mà ai cũng chửi hết là sao mà sống nổi. Mà nói thật quý vị nghe, còn gửi thêm cái là được 730.000 đồng nữa. Là vì đó là 100 đô Úc đó, và được 730.000 đó. Mà chưa hề biết người đó, người đó ở Việt Nam này chưa hề biết tôi. Thế thì là vừa nghe người ta công kích tài sản mình đó, thì lại được đọc cái thơ đó. Nhờ vậy người ta mới sống nổi chứ. Khổ không ai sống nổi. Tại sao tôi nói là thật tình là tôi không có vụ lợi. Thì đó là vấn đề chứng đắc đó. Hôm nay tôi nhắc lại một điều đó, đại chúng để ý đó. Không phải là nói không chứng đắc rồi mình không có được gì đâu. Mình vẫn được mà. Tôi dùng một cái ví dụ hết sức tầm thường. Tôi nói ví dụ như tất cả các vị cũng như tôi, cha mẹ chúng ta sinh ra không có người nào là nghiện thuốc, nghiện cà phê, nghiện tàu, nghiện rượu, nghiện ma túy, á thiện gì hết á. Nhưng mà chẳng may ra là chơi với những người bạn bè xấu, nó dụ khỉ chúng ta. Hồi đầu nó cho chúng ta hút thuốc, lần lần nó cho hút cần sa, rồi cho hút cái xì ke. Rồi ban đầu thì mình chưa biết uống rượu, rồi nó thảo lắm, mời rượu lại, mời uống, chưa biết hút thuốc nữa, mời ép hút. À, thế thì mình lỡ dạy, mình chiều chuộng anh em bè bạn hút thuốc, rồi cà phê, rồi ăn trầu, rồi hút cần sa, đi tới chỗ ma túy ở biển. À, đã lỡ nghiện rồi. Thế thì là bây giờ bắt đầu cai. Cai từ món một, cai thuốc lá, rồi cai tàu, rồi cai cà phê, rồi cai rượu, rồi cai tới ma túy. Cai khó khăn nghe lắm, là mà mỗi lần mà cai được một món như là mình mừng lắm. Thì mình nói rằng mình được cái gì? Ờ, tôi nay được bỏ thuốc lá, được rồi, tôi được bỏ thuốc lá rồi. Mai mốt đó tôi giờ tôi được bỏ cà phê rồi. Cà phê uống nó lên máu, nó mức cao mà tôi bỏ được rồi. Thì mình thấy là mình được cái kỳ thật mà so với cái người mà ta giữ gìn cái tự tánh trong sáng của cha mẹ thật ra. Thì người ta có gọi là được gì không? Không có được gì hết. Mà người ta có được cái an lành như mình đã từng bỏ từng cái không? Được. Mình bỏ khó khăn ghê lắm, mình cay đủ thứ cay, nhưng mà cuối cùng là mình cũng là cái người bình an, như là cái người mà ta xưa nay không hề cay mà ta vẫn không có bị nghiện. À, quý vị, cái chuyện mà đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật đưa cái nhân phẩm của con người vốn không có bị nghiện một thứ gì. Bây giờ chẳng qua là lỡ nghiện thì phải cay. Cay tất nhiên là bỏ được một món là có lợi một món, người ta gọi là được, chứ kỳ thật không có được gì hết mà gọi là được vậy thôi. Đó là những cái ví dụ mà tôi đưa ra hết sức dễ dàng. Mà còn không chịu mà còn nữa là tôi nữ. Mà thật sự là xưa kia Đức Phật thuyết pháp khó, cũng khó lắm, gian nan lắm, chứ không phải dễ dầu gì. Cho nên là trong kinh nói mà Đức Phật bị nhiều lần bị ám sát là do cái đạo lý của Ngài nó trái với cái hiểu biết thông thường. Mà thậm chí nó làm gia chạm tới cái quyền lợi của một cái số khác nữa cơ. Cho nên là Đức Phật là bị ám sát đấy chứ. Chuyện đó cũng bình thường, không có gì.